Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Phúc lợi xã hội với ông Đỗ Quang Tỏa. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với bác sĩ Khiêm Trần. Dạ Nam Anh xin gửi lời chào đến ông Đỗ Quang Tỏa.
Dạ, kính chào chị Nam Anh, và chúng tôi cũng rất hân hạnh hôm nay. Đây là cái chương trình phát thanh đặc biệt nói về giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi. Và đặc biệt hôm nay đó là chúng tôi trên đường dây sẽ có bác sĩ Khiêm Trần. Bác sĩ Khiêm Trần có rất nhiều kinh nghiệm về khám bệnh tổng quát cũng như khám bệnh những trường hợp khẩn cấp. Bác sĩ vừa làm một cái trung tâm khám bệnh và vừa là làm trong các bệnh viện. Thì chúng tôi xin thành thử là trước khi chúng tôi hỏi bác sĩ Khiêm thì chúng tôi xin giới thiệu sơ qua về bác sĩ Khiêm và cái trung tâm mà chữa bệnh khẩn cấp, tức là Urgent Care, có tên là Progressive Urgent Care, đặt tại Annandale, Virginia. Thì nếu quý vị có đọc báo Hoa Thịnh Đốn hay là nhất tờ báo Đời Nay, quý vị cũng sẽ thấy là có một cái tờ quảng cáo trong đó có nói về cái Progressive Urgent Care ở Annandale. Thì đây là một cái trung tâm khám bệnh khẩn cấp rất là đặc biệt và được thành lập vào tháng 3 năm 2017. Trung tâm này đó có 4 cái điểm mà chúng tôi thấy là đặc biệt nhất trong cái cộng đồng của chúng ta. Điểm thứ nhất là trung tâm này đó có 3 bác sĩ thay phiên nhau liên tục khám bệnh từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Đa số các urgent care khác thì họ mở ngắn hạn hơn, và trung tâm này đó là mở dài hạn hơn và lúc nào cũng có bác sĩ trực. Và điểm thứ nhì nữa đó là cái urgent care, trung tâm khám bệnh khẩn cấp này đó có trang bị cái phòng khám nghiệm để thử máu và một cái phòng để chụp quang tuyến X-ray. Thành thử chúng ta nhiều khi là có cái việc khẩn cấp đó, đứt tay đứt chân, trật chân, chúng ta có thể đi đến nơi và bác sĩ sẽ định bệnh được ngay, tức là khám chụp hình và cũng như là thử máu có kết quả liền. Điểm thứ ba mà tôi thấy cũng rất là đặc biệt nữa đó là trung tâm này đó, cả 3 bác sĩ đều có kinh nghiệm chữa bệnh thông thường, bệnh gia đình và bệnh khẩn cấp. Tại vì 3 bác sĩ này ngoài làm việc ở trung tâm này, cả 3 bác sĩ đều làm việc ở trong bệnh viện và trong những cái trường hợp chữa bệnh trong trường hợp khẩn cấp. Do đó, đó là điểm lợi thế đó là nếu mà bệnh nhân mà đến cái urgent care này, nếu mà bác sĩ thấy trường hợp mà cần phải đi vô bệnh viện thì bác sĩ sẽ cho biết ngay và đưa cho họ thẳng đến bệnh viện. Và những cái trường hợp không cần thì có thể là chỉ chữa trị và cho về nhà. Như vậy thì cũng rất là đỡ tốn kém cho những người, nhất là những người không có bảo hiểm hoặc là có bảo hiểm mà họ không có cover những cái trường hợp chữa trị. Đó là cái điểm đặc biệt ở trung tâm Progressive Urgent Care nằm ở cái vùng Annandale, nằm trên đường Maple và ở Annandale. Do đó, chúng tôi trước hết xin gửi lời cảm ơn bác sĩ Khiêm, tại vì bác sĩ thì rất là bận rộn. Ngày thứ bảy thì có vài tiếng để nghỉ ngơi, thì chúng tôi cũng xin phép bác sĩ là được phỏng vấn bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang nghe đài Việt DC Radio.
Dạ, dạ, xin cảm ơn chú Tỏa, cảm ơn chị Nam Anh với lại tôi có gửi lời để mà cảm ơn cái Việt DC Radio đã cho phép Progressive Care có tôi thay mặt để mà nói chuyện về cái sự phụng sự sức khỏe ở cái bệnh xá này.
Thưa vâng, đầu tiên hết là tại vì chúng tôi có rất nhiều khán thính giả lớn tuổi nghe đài, thành thử chúng tôi xin đặt ngay câu hỏi cho bác sĩ là những người lớn tuổi đó, trong cái quá trình mà khám bệnh ở cái urgent care, bác sĩ đã gặp rất nhiều người bệnh nhân lớn tuổi, thì xin bác sĩ cho biết đó, là đa số họ đến cái trung tâm này vì lý do gì?
Dạ, thường cái khu mà Annandale là người lớn tuổi, người Việt Nam đến rất nhiều, với lại cả người Việt Nam với cộng lại người ngoại quốc nữa. Dạ, thưa chú. Mà thường thường đến là vì những cái bệnh rất là sơ đẳng như là chóng mặt, nhức đầu, áp suất máu cao, đôi khi tiểu đường. Mà khi mà đến là chúng cháu ở đây, 3 bác sĩ, kỳ bệnh xong rồi có thì giờ khuyên bảo, với nhiều khi không phải nói hơi lố là dạy về cách mà ăn uống đàng hoàng, với cách uống thuốc làm sao mà để phòng hờ đừng phải đi vô trong bệnh viện. Thì bệnh thì rất nhiều bệnh, nhưng mà mỗi cái bệnh nếu mà nói chi tiết thì từ từ trong cái lúc này chú có thể hỏi lúc nào cũng được về từng bệnh trị làm sao.
Thì như vậy đó, là thường thường đó là những người lớn tuổi đó, là một trong những điều mà họ sợ nhất là hay bị té ngã, vấp ngã. Thì trong cái urgent care, bác sĩ có thấy nhiều trường hợp đó là bị vấp té ngã hay là do xây sầm mặt mày nhiều không ạ?
Dạ vâng, có. Dạ. Mỗi tháng có vài quý vị cao niên có đến về vụ đó. Về cái vụ này mà trước hết là progressive urgent care muốn quý vị cao niên đừng bị té, nghĩa là phòng bệnh, nghĩa là ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Nghĩa là ở nhà, những khi mà phải ở nhà mà có gia đình, có con cháu thì giúp đỡ đi lại, rồi sau khi đó phải dọn nhà cửa cho quang đãng, để ban đêm dậy, thí dụ dậy đi dùng đi vệ sinh, đừng để vấp té những cái gì, cái chuyện đó từ cái thảm mỏng mà nhiều khi nó cong lên một cái là cũng có thể làm té, mà làm cho người cao niên bị một là đau đớn, hay là gãy, nhiều khi gãy xương, chứ thường là gãy xương chậu rất nhiều. Nên cái đó là cái mà đầu tiên là tôi muốn đặt cái sự quan trọng. Sau khi đó đó là lúc những khi mà té ngã ban ngày, hết té ngã gì, nó có những cái lý do tại sao té ngã. Chóng mặt vì uống thuốc và máu, xong rồi lại cái gáp xuất máu nó khá thấp, hay là nhiều khi thiếu ăn thiếu ngủ. Nên nhiều khi tụi cháu phải là giống như ngồi đó phải người trinh thám phải hỏi, xong rồi tìm được lý do tại sao để mà khuyên bảo, để mà khuyên với lại giúp người cao niên đó là đừng bị bệnh đó lại. Rồi sau khi đó lại chụp x-ray rồi quyết định coi có bị đau đớn hay bị gãy xương, có cái gì mà thiệt hại mà cần phải đưa đi bác sĩ chuyên môn.
Tôi có nghe qua đó là những người lớn tuổi đa số là bị tiểu đường, tức là đường lên cao. Thành thử nhưng mà nếu mà đường lên cao quá đó thì cũng nguy hiểm, mà đường xuống thấp quá cũng nguy hiểm. Thì như vậy là bác sĩ thấy những người bệnh tiểu đường đó, là những lời khuyên của bác sĩ cho những người bị bệnh tiểu đường đó là về vấn đề ăn uống và thể dục như thế nào?
Dạ vâng, cái bệnh tiểu đường, cái quan trọng nhất là khi mà ai cũng sợ, nghe cái máu đường lên 200-300 đều sợ, nhưng mà cái mà có thể hại, nhiều khi mình mất mạng được là máu đường xuống thấp. Nên trước hết là cháu phải, khi mà cho bệnh nhân uống thuốc là phải canh bệnh nhân uống thuốc làm sao mà phải canh cái máu đường để đừng nó xuống, không có lúc nào nó xuống dưới 60-70 cả. Nên cái đó là cái quan trọng. Còn sau khi đó, khi mà bảo trì về bệnh tiểu đường á, thì mỗi 3 tháng nên lại bất cứ bác sĩ gia đình hay là một cái urgent care nào đó, hay là urgent care của Progressive thử máu gọi là A1C để coi cái máu đường trong 3 tháng vừa qua nó cao hay thấp. Mình có cần lên thuốc xuống hay là lên độ thuốc hay là xuống độ thuốc, nếu mà thuốc viên uống hay là thuốc insulin. Mà cái quan trọng nữa là khi mà máu đường mà lên quá cao thì nó sẽ hại. Trong nếu mà máu đường lên cao mà trên một thời gian dài, nó sẽ hại đến cả từ tim, từ thận, từ cả tay chân. Nhiều khi mình bị nhiễm trùng nó cũng khó mà lành bệnh khi mà mình bị nhiễm trùng. Nên cái vụ máu đường rất là quan trọng, bằng cách bảo trì là ăn uống điều độ. Nếu cần biết thì nó sẽ cho biết những cái thức ăn gì mà để giảm, để mà giữ cho máu đường đừng có cao. Sau khi đó hoạt động ít nhất là 30 phút mỗi ngày, để mà cho thích nhất hoạt động như vậy nó tiêu thụ đường, và sau khi đó nó làm cho tim mình khỏe. Nên cái đó là cái quan trọng, là không phải thuốc không, mà cũng phải cái sự hoạt động hàng ngày. Rồi phải chăm chú tất cả, mỗi năm phải đi bác sĩ mắt một lần, tại vì máu đường khi nó lên cao quá cao nó sẽ làm cờm trong mắt, nhiều khi nó làm cho mình tê liệt trên tay chân, tại vì đường khi nó quá cao nó sẽ diệt những cái, nó làm cho cơ thể, nhất là ngoài chân, ngoài ngón chân hay là ngón tay sẽ bị nâm, là mất cái cảm giác vậy.
Bác sĩ có nói đến con số A1C. Tôi thấy những người bị tiểu đường thường thường là mỗi ngày họ đi thử cái máy nhỏ ở nhà đó, tức là đâm cái đầu ngón tay và thử. Thì cái số thử đó, nó có khác cái số thử A1C như thế nào? Bác sĩ có thể giải thích cho quý khán thính giả.
Dạ vâng, cái mà thử hàng ngày á, là khi mỗi lần mà thử là thử, nếu mà thử được 4 lần một ngày thì rất tốt, còn ít nhất là 2. Còn có nhiều người khi mà có ai mà mình biết là cái máu đường mình giữ được chặt chẽ thì một ngày một lần cũng được. Nhưng cái mỗi ngày mà thử là thử trước khi ăn để mình coi, để coi cái độ máu đường trong cái lúc mà cơ thể mình chưa có ăn uống gì. Nó cho biết, nó có một cái số nào nó cho biết thì 125 trở xuống thì rất là tốt, mà trên đó thì không, thì phải cần uống thuốc để mà giữ cho cái số đó nó thấp lại. Rồi còn cái A1C là cứ mỗi 3 tháng, nhất là những quý vị cao niên được mỗi 3 tháng được thử một lần để mà xem coi cái độ đường trong cơ thể mình trong 3 tháng đó mình có kìm hãm, mình có giữ được không, hay là đường nó vẫn là cao. Thì có nhiều ngày khi mình không ăn, mình mệt mỏi, không đi ăn, không ăn đêm, không ăn bữa nào đó, xong rồi thử đường thì cái máu đường trong cái lúc thử đó thì nó sẽ thấp. Nhưng mà cái A1C nó cho biết là cả trong mấy tháng trời cơ thể mình làm sao, máu đường nó có điều hòa hay là nó vẫn cao.
Dạ vâng. Một điểm nữa là cũng có gây rất nhiều bàn cãi trong cộng đồng người Việt của chúng ta là vấn đề dùng các thuốc đông y dược. Ví dụ như là trên radio, TV quảng cáo rất nhiều đông trùng hạ thảo, những cái thuốc của Nhật Bản, rong biển gì đó uống sẽ giúp vừa tránh tiểu đường, vừa tránh cao máu, vừa đủ mọi thứ. Thì theo kinh nghiệm bác sĩ đó, những người mà khi mà vô gặp bác sĩ đó mà họ uống những thuốc đó thì bác sĩ khuyên họ là có nên phải cho bác sĩ biết không? Tại vì những cái đó nó dù là dược thảo nhưng mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến các thuốc mà bác sĩ sẽ cho bệnh nhân uống không ạ?
Dạ vâng, cái rất là quan trọng. Tại vì khi mà tụi cháu cho chúng cháu cho thuốc để cho bệnh nhân uống, để mà trong trường hợp mà tiểu đường hay là áp suất máu hay là máu mỡ, bất cứ một cái cho một cái để mà trị một cái bệnh nào đó, thì tụi cháu cũng phải cần biết là người đó có uống cái thuốc nào ngoài nữa không. Tụi cháu thường thường đến họ, có nhân viên sẽ hỏi là bệnh nhân đang uống thuốc gì để mà biết, đừng có cho thuốc nào mà nhiều khi mà đang mình bệnh nhân ở nhà có uống thuốc về thuốc, những cái thuốc dược thảo nào đó hay là thuốc bắc nào đó, nhiều khi nó làm tăng cái khả năng của cái thuốc mà tụi cháu cho, hay là nhiều khi nó làm giảm khả năng của thuốc tụi cháu cho. Mà cái quan trọng nhất là gần đây có nhiều người uống thuốc, nhưng mà thật với lại chú với lại chị Nam Anh với lại quý vị của DC Radio, những cái thuốc mà thuốc bắc, những cái thuốc gì đó, người ta không thể nào cho mình biết là người ta bỏ cái gì ở trong đó vậy, cái lượng chất gì trong đó. Có nhiều người mua uống thuốc về bổ thận, rồi hậu quả là nó làm hư thận, rồi phải lọc thận, rồi nhiều khi phải thay thận. Nên nhiều khi những cái thuốc bắc đó, tại vì cháu cũng hơi thiên vị một tí, cháu là bác sĩ của Tây y chứ không phải bác sĩ Đông y, nên dù là đồng ý cháu thuốc men của dược thảo rất là tốt, nhưng mà phải biết là mình uống cái gì vậy, trong đó mình phải biết nó có cái gì trong đó rồi mình hãy uống. Nhiều khi uống thuốc Tây với thuốc ta chung với nhau, có nhiều khi tốt, mà đôi khi tốt mà nhiều khi hại.
Dạ, do đó là tại vì đó là những cái thuốc đông y thì họ bán dưới cái dạng tức là dược thảo, tức là giống như là một cái đồ ăn, diet supplement, thành thử họ không phải đi qua các cái cuộc mà điều tra nghiên cứu của Bộ Y tế Hoa Kỳ. Do đó là thành thử là chúng ta khi mà nghe quảng cáo nhiều quá thì cũng phải nên cẩn thận. Tại vì đó là thà mình ăn ớt, ăn tỏi, ăn gừng gì có lẽ nó còn công hiệu hơn là bỏ ra mấy trăm đồng mua những cái thuốc mà chưa được kiểm chứng rồi, dạ thưa bác sĩ.
Dạ vâng, chú cháu đồng ý với cái sự phát biểu của chú. Tại vì cái thuốc, thường thường thuốc mà không có được FDA approve, người ta không có biết mình trong thuốc đó có cái gì, người ta chỉ nói là đó là thuốc bổ, mình uống vô nhiều khi bổ mà thật ra là không bổ mà hại nữa. Dạ.
Bác sĩ cũng đã từng làm trong bệnh viện, và nhất là làm trong cái phòng mà cấp cứu cũng như là ở urgent care, thì bác sĩ thấy là những người lớn tuổi đó thì nên có những cái hoạt động thể dục thể thao. Như bác sĩ nói đó, mỗi một ngày nên ít nhất là vận động nửa tiếng đồng hồ. Thì như bác sĩ thấy là đi bộ hay là làm lặt vặt việc nhà có thể là giúp những cái người lớn tuổi giữ được cái tình trạng sức khỏe tốt không thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Khi mà người lớn tuổi hoạt động được khoảng từ 20 tới 30 phút mỗi ngày. Thật ra cái chữ hoạt động này là nhiều người vô cũng nói chữ cháu là hoạt động, nhưng mà hoạt động là phải hoạt động liên tục. Ví dụ đi bộ thì đi bộ chứ đừng đứng lại nói chuyện ngắm cảnh. Đạp xe đạp, vâng, thì đạp thật là đạp xe đạp chứ đừng đạp xong rồi mình để cho xe đạp nó đi xuống dốc xong rồi mình ngồi nó mình thoải mái, cái đó không phải tập thể dục gì. Cái quan trọng nhất là tập làm sao mà mình vận động một cách liên tục cho 30 phút hay là 20 phút nếu mà cơ thể cho phép. Rồi sau khi đó nó có thể mình tập về người tàu, người ta tập tai chi, người ta bất cứ một cái gì cho máu nó lưu thông. Còn nếu mà chân người nào bị đau khớp xương mà không tập thể dục được thì có thể bơi lội hay đi xuống dùng nước để đi bộ ở dưới nước được trong những cái hồ bơi. Cái đó là cái quan trọng. Còn nếu mà ai mà bị đau quá đó mà không được thì có thể đi vật lý trị liệu. Cháu hay bất cứ bác sĩ nào cũng có thể refer là đưa bệnh nhân đến chỗ đó để mà đi làm vật lý trị liệu để cho cơ thể mình nó có thể từ từ mình có thể mình làm được những cái vận động mà mình theo ý muốn mình.
Một câu hỏi nữa đó là nhiều người cũng người lớn tuổi đó, nhất là ở với con cái, nhưng mà buổi ban ngày nó đi làm, thành thì người lớn tuổi mà ở một mình một trong nhà đó, thì bây giờ tôi thấy nó quảng cáo nó bán những cái kêu là medical alert, tức là đeo ở cổ, có chuyện gì chỉ cần bấm cái nút thì là sẽ có người tới giúp, thay vì phải gọi 911 nhiều khi không đủ sức nữa. Thì bác sĩ thấy những cái vật dụng như vậy đó có cần thiết, có nên nếu mà chúng ta có một người lớn tuổi trong nhà mà phải ở một mình thì chúng ta có nên mua không?
Dạ vâng, thưa chú cháu đồng ý về cái vụ những cái máy đó, nhất là khi mình ở nhà mà người lớn tuổi mà khi bị té mà không có sức khỏe để đứng lên, hay là nhiều khi bị gãy xương chậu hay là đau cái gì đó mà không đứng lên được, nằm lâu ở dưới mặt trên thảm hay là trên sàn nhà một hồi nó sẽ gây chuyện, nó gây thêm bệnh nữa. Cái quan trọng nhất là có nhiều cái máy có thể mua được, nhưng cháu quên là có nhiều công ty có khoảng mười sáu công ty nó làm cái loại máy này. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình có một cái máy mình chọn để nó thích hợp với mình, nhiều khi túi tiền của mình có. Với lại nữa là nếu mà không được thì gia đình cũng nên, nếu mà chưa có cơ hội để mua máy này, trong gia đình thì nhiều khi có thể gọi về nhà check coi, nghĩa là coi thử xem gia đình người lớn tuổi trong gia đình mình vẫn bình thường, cứ mỗi 2 tiếng gọi về, 3 tiếng gọi về, chỉ xem chăm sóc một cách trong vài lời giây, trong giây lát nói chuyện là có thể biết được người lớn ở nhà có chuyện gì xảy ra hay không, hay là mọi chuyện vẫn bình thường. Còn máy móc thì rất nhiều, có những công ty như là Medical Guardian, Life Station, Mobile Health, có rất là nhiều máy trong đó mà tùy cái khả năng với lại cái sự vấn đề tài chính.
Thì theo tôi thấy đó là giống như ở kê mạc, Walmart họ có bán đó, thì trung bình là khoảng từ 20 cho tới 35 đồng mỗi tháng. Trong cái khoảng đó là có thể là sử dụng được rồi, phải không bác sĩ?
Dạ vâng. Dạ, biết làm sao làm có để mà có chuyện gì xảy ra đó, mình có thể báo cho ai biết. Thì nếu mà mình trong gia đình mà không có ai, mà không có người về đến nhà thăm viếng, ít nhất là khoảng mười mấy tiếng trong từ lúc đi làm 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Dạ, nhiều khi phải cũng có có cái mấy cái máy này rất tốt để báo cho người ta biết là mình bị nạn mà không dậy được. Dạ.
Một câu hỏi nữa, bác sĩ, đó là trong thí dụ chúng ta, những người mà lớn tuổi ở nhà đó, ở với con cái, khi mà chúng ta thấy bố mẹ chúng ta hay là ông bà gì đó có những cái triệu chứng như thế nào thì phải nên đưa đi đến những cái trung tâm, tại vì nếu mà nó ban đêm hay là nó bác sĩ gia đình thì rất là khó gặp, thì đi đến những cái urgent care thì có những cái triệu chứng nào mà bác sĩ thấy là chúng ta phải nên để ý, và quan trọng nhất có nhiều trường hợp nào như bác sĩ thấy là phải gọi thẳng 911 cho nó lẹ, thì có thể bác sĩ cho sơ biết qua những cái triệu chứng nào mà chúng ta thấy những người lớn tuổi mà họ bắt đầu có những cái triệu chứng đó là chúng ta phải coi chừng.
Dạ, dạ vâng, cái triệu những cái triệu chứng mà cần phải gọi 911 liền đó là những triệu chứng như là đau tim, cái đó là không đợi được, dạ, tại vì phải có trong phòng cấp cứu để người ta định bệnh coi đau tim vì lý do gì. Tại vì đau tim có nhiều lý do mà mình không thể nào bỏ qua, lý do về tim, lý do về phổi, bị động máu, tất cả những cái lý do mà thường thường là đau tim là phải cần vô trong, phải gọi 911 để vô phòng cấp cứu.
Đau tim tức là tức ngực đó, đau tức ngực chịu không nổi.
Vâng, đau tức ngực mà nó đau tim xong nó đi lên đên cằm, nó đi lên cổ, nó cái sự đau nó xuống cái tay trái. Rồi nó cái nhiều khi đôi khi tay phải nó chỉ không phải tay trái không, mà cứ đau tim tức ngực đó, cái đó là phải vô. Cái thứ nhất là cái thứ nhì nữa là méo mặt hay là yếu một bên, cái đó là triệu chứng của đứt huyết não. Nhiều khi nhức đầu xong rồi cảm thấy là lạ, cảm thấy người nhà của mình bị bâng quơ, không tức là không có nói được chữ, không suy luận được, cái đó cũng là một triệu chứng đứt huyết não, là chứ không phải chỉ có béo mặt với lại yếu một bên là triệu chứng của đứt huyết não. Rồi khó thở, người nào có bệnh bị suyễn hay là cái vụ khó thở bị suyễn, cái đó là thấy là nhiều người nên sơ suất hay coi là cái đó không có chuyện, không có thường, chuyện thường không có gì mà đề cao, những cái chuyện đó rất là quan trọng, về tại vì nửa đêm có thể bất cứ lúc nào mà mình mà, cơ thể mình nó suy sụp mà mình không thể nào mà đỡ được, và chỉ có trong phòng cấp cứu làm được vụ đó. Sau khi đó là khi mà đau bụng thì có nhiều cái, nhưng mà ăn cái gì bị đau bụng cái đó không, chuyện không quan trọng, nhưng mà khi mà đau bụng có sốt trong đó nữa, với lại có nôn mửa trong nữa, cái đó phải cũng gần vô emergency room, phải đi gọi 911 vậy.
Một câu hỏi nữa, bây giờ hiện thời vé đi Việt Nam quá rẻ, thành thử là tôi mấy người quen người lớn tuổi gì là đua nhau đi Việt Nam, thì theo như lời khuyên bác sĩ đó là nếu mà có nhiều người lớn tuổi đi Việt Nam, mà nhất là lần đầu tiên đi Việt Nam sau 20-30 năm ở nước Mỹ, thì nên trước khi đi Việt Nam thì nên có những cái biện pháp ngăn ngừa như là chích ngừa hay là khám tổng quát, làm cái gì để cho nó theo lời khuyên bác sĩ thì nên làm trước khi đi.
Dạ vâng, những cái mà chị về ăn uống á, thì nó có viêm gan A là trước khi đi nên chích ngừa, xong rồi nó có chích ngừa 2 lần, nhưng mà viêm gan A rất là quan trọng khi mà mình đi du lịch của nước ngoại quốc, nhất là khi về Việt Nam. Rồi Việt Nam mình cái mùa hè là cái mùa mưa, là lúc đó có muỗi nên sợ phải uống thuốc để phòng ngừa sốt rét, cái đó phải cần cũng phải ngừa. Rồi nếu mà đi về những khu mà đông dân cư, mà đông dân mà người ta ở mà rất gần với nhau, nếu mà trước cái giờ chưa chích viêm màng não thì nên chích về cái đó, cái bệnh để phòng hờ cái bệnh đó. Rồi nữa phòng đồn gánh, nếu mà ai chích có người đã chích phòng đồn gánh rồi dưới nào trên 5 năm, tôi nghĩ về những cái khu như là vùng nhiệt đới thì cũng nên chích phòng đồn gánh nếu mà nó trên 5 năm. Rồi sau khi đó là thương hàn, tiếng Mỹ gọi là typhoid, cái đó cũng nên uống thuốc để phòng hờ, tại vì cái đó là ở Á Đông mình, nhất nước Việt Nam, Thái Lan, Campuchia là hay bị cái đó, Lào là hay bị cái bệnh typhoid. Đó là những cái mà chúng cháu là nên khuyên các quý vị cao niên trước khi đi du lịch là nên chích, với lại nên coi thử là xem sao cái lý lịch của chích ngừa của mình là đã có hoàn tất rồi hãy đi nhỉ.
Tất cả thủ tục mà chích ngừa vậy mất chừng bao lâu, tức là mình phải làm trước 1 tháng hay 2 tháng trước khi mình đi, thưa bác sĩ?
Dạ 1 tháng thì dạ cho nghĩ là khoảng 1 tháng
rồi. Rồi khi họ đi vậy, họ có đến họ xin bác sĩ cho một số thuốc đem theo phòng thân, thì bác sĩ thấy cái chuyện đó nó có cần làm không, hay là thực sự là về Việt Nam là mình cũng có thể mua thuốc được, hay là nên đem theo một số thuốc thông thường hoặc là over the counter, thuốc không cần toa, nhưng mà đi thì nên đem theo thì cho chắc ăn.
Vâng, tại vì progressive của cháu cũng biết là khi mà về nước Việt mình là ai cũng muốn đi ăn, đi thăm viếng chỗ này chỗ nọ, nên nhiều khi những cái về cái vụ y tế thì hơi yếu ở bên đó vậy, nên nhiều khi tụi cháu cũng muốn cho thuốc cho những người mà đi xa, nhất những cái thuốc phòng hờ về tiêu chảy mà bị nhiễm trùng khi ăn đồ dơ vậy. Vâng, nên tụi cháu cũng đồng ý là sẽ cho thuốc về cái vụ đó vậy.
Chị Nam Anh có câu hỏi nào trước khi tôi hỏi bác sĩ cái câu cuối cùng?
Dạ vâng, Nam Anh muốn hỏi về cái bệnh mà cao cholesterol thì nó có nguy hiểm không ạ?
Dạ, dạ vâng thưa chị, cái đó cũng có cả có nguy hiểm vậy. Nhưng mà phải nói là nó có hai cái bệnh cholesterol vậy. Một cái là mình gia truyền, có nhiều người uống thuốc mà nó vẫn cao, còn một cái là ăn uống, còn một cái giữa là về mình, người nào có bị gia truyền mà lại ăn uống không kỹ lưỡng. Mà khi mà nói về mạch máu, về cholesterol là khi mà cholesterol là khi mà máu mỡ nó cao, nó đọng ở trong mạch máu, nhất là trong động mạch. Khi nó bọc ở trong động mạch, chị cứ nghĩ coi, khi mà chị cầm cái ống nước chị tưới cây á, mà khi mà chị bịt nửa cái ống nước mà cái sức mạnh của nước nó đẩy nó xa, nó đẩy đi rất xa, là lúc đó là chị cảm tưởng cái đó là như là cái áp suất máu của mình, cái lúc mình có cholesterol nó trong cái động mạch của mình nó bịt lại, mà chị cứ nghĩ nó càng bịt như vậy thì khi nước nào nó tắc một cái là mình chúng gọi là đứt huyết não. Mà đứt huyết não là không phải là huyết não trên óc không, nhiều khi nó bị tắc ở trong bụng, bị tắc ở trong tim, nó làm trong đau tim, rồi nó làm cho đau bụng, những cái chuyện gọi là nó gọi là ischemic bowel á chị, tiếng Anh. Nên cái vụ cholesterol rất là quan trọng, mà khi mà cholesterol nó càng cao, nó làm càng áp suất máu mình cao thêm nữa.
Dạ vâng. Dạ như vậy thì muốn chữa cái bệnh cholesterol ngoài uống thuốc mình phải cần tập thể dục để làm sao để cho cái mỡ nó tan phải không ạ?
Dạ dạ vâng, cái trước hết là bác sĩ nào mà cũng muốn là bệnh nhân mình thay đổi cái cuộc sống, cái cách mà hoạt động hàng ngày của mình, cái ăn uống trước khi là cho uống thuốc. Nên ở progressive dạ thưa chị, tôi nghĩ là bác sĩ nào cũng vậy, cũng muốn cho bệnh nhân mình thay đổi cái nếp sống trước, là ăn uống đàng hoàng, giữ cơ thể đàng hoàng. Nếu sau 3 tháng nếu mà không được thì trở lại mới cho uống thuốc. Nhưng mà trước khi cho uống thuốc thì phải canh cho gan, rồi chơi canh tất cả mọi, mình phải đo cái loại cholesterol nào nó đang làm cho mình bị khủng hoảng. Nên nhưng mà cái quan trọng nhất là phải hoạt động, thay đổi cái nếp sống bằng cách là ăn uống đàng hoàng, mà tránh những cái gì mà có mỡ trong đó, như da, rồi những cái đồ nào càng ngon càng béo thì phải tránh. Nhưng mà tránh thật là tránh chứ thật không phải là bỏ hẳn, vẫn một tuần vẫn ăn được một lần hai lần, nhưng mà không phải như ăn thịt bò mà ăn hàng ngày. Cái đó là không tốt khi mà người nào có máu mỡ cao. Toàn ăn vẫn ăn như thường, cái gì cũng phải có chừng mực vậy.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Và trước khi chấm dứt thì xin bác sĩ có một cái câu kết luận về những người mà lớn tuổi đó, thì đầu tiên hết đó, mình phải phòng ngừa bệnh như thế nào, và khi mà đã bắt đầu có bệnh đó, thì nên đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ cũng cho biết luôn là ở cái urgent care, ngoài cái việc trị liệu các chứng bệnh khẩn cấp, bác sĩ cũng là nhận làm bác sĩ gia đình, thì xin bác sĩ cho biết.
Dạ vâng. Khi mà ở urgent care, chúng cháu có 80% là chữa bệnh và khẩn cấp, chỉ có 20% là bệnh là gọi là primary care, là bác sĩ gia đình. Rồi khi mà bệnh nhân tụi cháu nên khuyên bệnh nhân khi nào mà có bắt đầu mà có bệnh, đừng cháu dùng cái chữ mà gọi là nuôi bệnh, nên là đừng để nó nó đi đến sự mà đến cái trạng mà mình bệnh là mình phải nằm bệnh viện. Khi mà mình có bệnh đó, nên lại khám trước thì rất là lạ, uống thuốc hay là thay đổi cái nếp sống của mình để mà cho làm sao mà cho mình khỏi bị bệnh hoạn nặng. Chứ có nhiều khi tụi cháu có đôi khi tụi cháu thấy bệnh nhân đến bệnh nặng lắm mà tới mà là bệnh, nào là đau đầu, đau mình, đau tim rồi thở không được. Cái đó giống như là một cái nuôi bệnh đến cái trạng mà tụi cháu nhiều khi phải cần đưa người đó vô trong bệnh viện. Mà khi mà đưa cho bệnh viện thì chắc chắn cho bệnh viện người ta sẽ trị bệnh được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình ngừa bệnh. Mình đừng để mình khi nào mình bệnh đến nỗi mà thấy cái trạng mà vô bệnh viện nào. Với lại nữa là cháu thấy là người cao niên của người Việt Nam mình á, là đấy có nhiều khi có những cái bệnh gọi là khó mà diễn tả được. Và thí dụ những cái bệnh như là đau nhức đầu, thiếu ngủ. Đối với cái sự mà đau nhức đầu với thiếu ngủ, cái đó là nó không phải, nhiều khi nó gọi là không phải là bệnh mà bị cái này giống không phải là bệnh tâm lý, mà cái này nó từ có thể nó bệnh không phải là bệnh về thể chất, về sức khỏe gì. Cái này giống như là
cái lối sống của mình gây ra
thần, sức khỏe của tâm thần nhiều hơn vậy.
Dạ.
Cho cảm thấy vậy, nên nhiều khi cái quan trọng nhất là mình tụi cháu trước khi mà cho thuốc á, tụi cháu phải nói chuyện với bệnh nhân để định bệnh, để coi cái này là có cần uống thuốc hay là cần cái lời khuyên, hay là cần coi cái trong cái nếp sống của người cao niên đó ở nhà làm sao vậy.
Vậy xin bác sĩ cho biết cái số điện thoại có thể liên lạc ở cái Progressive Urgent Care là số mấy ạ?
Dạ, số Progressive Urgent Care là 703-333-5001.
Và Urgent Care, cái địa chỉ là nằm ở khu nào, Annadale ạ?
Dạ, địa chỉ là 7306 Maple Place, Annadale, Virginia.
Tức là rất gần cái đường Annadale, góc đường Annadale với đường Maple.
Vâng, dạ vâng, nó khi nó quẹo xéo qua một cái thành Maple, dạ. Rồi qua đến đi đến Liberal Turnpike thành Back Lake vậy.
Dạ, tức là đằng ngay đằng sau lưng cái 7-Eleven nằm trên đường Annadale.
Dạ vâng, dạ vâng.
Vậy trước khi tích lời đó thì chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn bác sĩ Khiêm rất nhiều. Đây cũng là một cái tin mừng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta đây, tại vì cái trung tâm khám bệnh khẩn cấp mà do các bác sĩ Việt Nam, nhất là ba bác sĩ Việt Nam mà mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối thì rất là ít, hầu như là không có ở cái vùng Northern Virginia này. Và đặc biệt nữa là bác sĩ trong cái urgent care này, ba bác sĩ người Việt này đó đều nói tiếng Việt thông thạo và đều nhận làm bác sĩ gia đình. Do đó tôi thấy là đây là một cái, và cũng là bác sĩ cũng nhận rất là nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Do đó tôi thấy đây cũng là một cái tin mừng, nhất là cho những người lớn tuổi ở trong những cái vùng lân cận Annadale, Fauntleroy đó, là chúng ta có thể đến tham khảo bác sĩ. Và như tôi cũng đã nói lúc ban đầu đó là cả ba bác sĩ này đều có kinh nghiệm làm ở những cái phòng cấp cứu ở bệnh viện, do đó, đó là ngoài vấn đề trị bệnh thông thường mà cũng có thể khuyên chúng ta và thay đổi cái nếp sống, vì thực sự là đúng là phòng bệnh là hơn là chữa bệnh. Do đó chị Nam Anh có thêm gì không trước khi chúng ta chào tạm biệt bác sĩ Khiêm? Hy vọng một ngày nào đó sau khi phát thanh mà quý vị có nhiều câu hỏi thì chúng tôi xin phép bác sĩ Khiêm là sẽ mời bác sĩ trở lại và trả lời những cái câu hỏi đặc biệt do các khán thính giả đưa đến cho chúng tôi.
Dạ Nam Anh, thì chị cảm ơn bác sĩ Kim đến đây và để giúp cho chúng ta hiểu được cái sự nguy hiểm của những chứng bệnh, và ngoài ra giúp cho chúng ta biết là phải sống như thế nào, phải có những cái hoạt động, cái sinh hoạt như thế nào để mà bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, xin kính chào bác sĩ.
Dạ thưa cháu, xin kính chào chú Đỗ Tỏa, chị Nam Anh với lại Việt DC Radio. Dạ.